Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng vị tôn giả này. Lý do là gần đây ở bên Việt Nam bắt đầu tạo tượng của Ngài, và phần lớn thấy các vị cũng thỉnh Ngài về thờ. Các có chùa cũng thỉnh Ngài thờ, và có số Phật tử thỉnh Ngài thờ. Nhưng mà thỉnh Ngài thờ là tại sao? Vì kính ngưỡng Ngài thờ, phải không? Không phải, ít lắm. Tại nghe cái ông đó là cái gì? Ban phước, ban lộc là thỉnh về. Giống như mình đâu biết ông thần tài là ai đâu, không biết. Nhưng mà nghe người ta chỉ cái ông đó, ông thần tài đó, là lật đật đi mua về. Về để mong gì? Mong Ngài ban cho mình cái phước lộc đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất, nhân dịp lễ rằm tháng Giêng, cũng là đúng cái thời gian chúng ta có một ngày tịnh tu mỗi tháng một lần. Đặc biệt hôm nay thì thay vì chúng ta chọn một ngày như thường lệ, thì hôm nay chúng ta còn lại nửa ngày. Bởi vì chiều hôm nay thì Pháp Hòa sẽ lên đường hướng dẫn gần 100 vị Phật tử để đi hành hương Thái Lan và Miến Điện. Đặc biệt trong chương trình đi hành hương này, chủ yếu là trước hết là đi đảnh lễ và kính thăm sức khỏe Hòa Thượng Làng Mai, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Hiện Ngài đang dưỡng bệnh ở tại Làng Mai, Thái Lan. Năm nay Ngài là 93 tuổi rồi, 92-93 tuổi rồi. Thì Ngài là một trong những bậc thầy lớn của Phật giáo Việt Nam, và đã cống hiến rất nhiều công sức cho Phật giáo Việt Nam. Vì vậy mà bây giờ Ngài đang dưỡng bệnh ở đó. Nhân cơ hội này thì Pháp Hòa muốn được đến để thăm Ngài, vì mình cũng không biết là Ngài còn trụ thế được bao lâu. Thì lúc nào mình đi được thì đi. Thì cũng đồng thời đi Miến Điện đó là để đến một cái tu viện chuyên tu, và cho tất cả quý Phật tử được nếm được cái thiền vị ở tất cả những cái tu viện. Đặc biệt là bên Miến Điện có những rừng thiền, tức là chuyên tu. Ở Tha Minh và Tích Lan cũng có những rừng thiền như vậy. Thì chiều nay 7 giờ máy bay cất cánh, vậy cho nên là mình còn lại nửa ngày. Và đại chúng nhớ là mỗi năm vào cái dịp rằm tháng Giêng thì chúng ta cũng thường cúng dỗ chung cho ba vị trưởng lão hòa thượng mà ngày xưa đã từng thầy viện chủ ở đây, hòa thượng viện chủ ở đây từng xuất gia và cũng như thọ học thọ ơn của quý ngài. Thì chúng ta là những hàng môn hạ của Hòa Thượng Viện Chủ, thì chúng ta cũng nhớ đến ơn đức của chư vị tiền bối trưởng lão hòa thượng. Nhờ chư vị hòa thượng đã nuôi dưỡng thầy Viện Chủ, vì vậy cho nên bây giờ thầy mới còn hiện diện với đây với chúng ta và tạo lập đạo tràng ở đây để cho chúng ta có nơi chốn chúng ta tu học. Thì Pháp Hòa có xin thầy để nhớ ơn đó mà chúng ta làm dấu chung. Chứ thật ra thì ba vị hòa thượng không có phải tịch vào cái thời điểm này, chỉ duy nhất hòa thượng cái hình giữa lớn nhất đó, hòa thượng tịch vào khoảng thời gian này là rằm tháng giêng. Hòa thượng đó chính là bổn sư của thầy Viện Chủ, tức là thầy Viện Chủ đi xuất gia với hòa thượng. Hòa thượng hiệu là Thượng Hồng Hạ Sáng, nếu nói cho nguyên chữ là Hồng Sáng. Nhưng mà tại vì khi chúng ta nói lên đạo hiệu của chư vị hòa thượng thì chúng ta không dám nói nguyên chữ, chúng ta phải nói trên chữ gì, dưới chữ gì. Nói theo xưa đó là Thượng Hồng Hạ Sáng, nghĩa là ngài hiệu là Hồng Sáng. Nhưng mà mình, đó là một cái cách để mình nói lên, để chúng ta gọi hiệu của quý hòa thượng lớn, chúng ta gọi như vậy. Thì hòa thượng là, khi mà hòa thượng thi thầy Viện Chủ đi xuất gia với hòa thượng thì hòa thượng lớn tuổi lắm rồi, cho nên chỉ đi xuất gia thôi, cho xuất gia thôi, nhưng mà không thể thường xuyên hướng dẫn được, cho nên đã gửi thầy Viện Chủ cho hòa thượng Thượng Hoàng Hạ Thông, tức là hòa thượng Hoàng Thông. Rồi sau này nữa thì y chỉ nữa với hòa thượng Thượng Hoàng Hạ Không. Đó tức là ba vị hòa thượng, hòa thượng Hoàng Thông, Hoàng Không, hòa thượng ở giữa là hòa thượng Hồng Sáng. Hòa thượng Hồng Sáng tức là sư huynh của Tổ Huệ Quang. Nếu quý vị nào có đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam thì sẽ biết hòa thượng Huệ Quang là ai. Tức là ngài là những một trong những vị có công lớn trong công việc chấn hưng Phật giáo. Khi mà các ngài đi vận động để thành lập các trường Phật học. Hôm nào có dịp quý vị nên đi tìm một cái quyển sách có tên là 50 năm chấn hưng Phật giáo. Quý vị nên, ai chưa có dịp đọc cuốn đó nên đi tìm cuốn đó đọc. 50 năm chấn hưng Phật giáo, thì cái quyển đó Hòa Thượng Thiện Hoa đã sưu tập lại các cái tài liệu gần nhất cái thời gian mà chấn hưng lại Phật giáo tại Việt Nam. Và thì quý vị sẽ hiểu được cái công đức của quý ngài đối với Phật giáo Việt Nam như thế nào. Trong đó có Tổ Huệ Quang, Tổ Khánh Hòa, Tổ Khánh Anh, vân vân, nhiều lắm. Các vị đóng góp rất lớn. Ở Cần Thơ có một ngôi chùa tên là chùa Khánh Quang. Chùa Khánh Quang là ráp giữa hai đạo hiệu của Tổ Khánh Anh và Tổ Huệ Quang, lấy hiệu của hai ngài để ráp lại, để nói lên cái công đức của quý ngài đối với Phật giáo. Thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy có những ngôi chùa mang tên của quý hòa thượng, cũng giống như ở trên Tây Thiên vậy đó. Chúng ta đặt những khu tăng xá bằng những cái đạo hiệu của quý ngài hòa thượng của mình, để cho luôn luôn nhắc nhở chúng ta không có quên nguồn quên cội. Thí dụ như Ni Xá Huệ Ngọc. Huệ Ngọc đó là hiệu của ngài Hồng Sáng đó. Hòa thượng Huệ Ngọc, hòa thượng Huệ Quang. Khi mà đặt tên đó thì Pháp Hòa đề nghị với thầy Viện Chủ là trong các vị tổ đó thì Tổ Huệ Ngọc, Tổ hòa thượng Huệ Ngọc có hiệu Huệ Ngọc, nghe cũng giống giống. Thôi để cho chư ni hưởng được cái công đức của hòa thượng. Rồi sau đó mình đặt những dãy khác là Khánh Hòa, cư xá Khánh Hòa, cư xá Khánh Anh, cư là tăng xá Thiện Hòa, Thiện Hoa rồi đó. Đó là những vị hòa thượng đã đóng góp rất lớn cho Phật giáo Việt Nam. Thì thưa đại chúng, thì thông thường mỗi lần mà chúng ta, trong tất cả Phật tử hay là không Phật tử, ai ai cũng mong mỏi mình có được nhiều cái phước, nhiều cái lộc, Cho nên hễ mà Tết tới thì phải chúc cho nhau những cái lời tốt lành, như là chúc cho nhau có phước, có lộc. Vì vậy cho nên người Trung Hoa đó, họ đã lấy cái ý tưởng đó, họ đặt ra ba chữ phước, lộc, thọ. Rồi họ tạo ra ba nhân vật, ông Phước, ông Lộc và ông Thọ. Và ai cũng đi mua ba cái tượng này về để trong nhà, để mong mình có phước, có lộc và có thọ. Thì thậm chí người ta muốn giàu có, người ta phải thờ ông thần tài. Tại vì người ta thờ vậy, người ta ý nghĩa là người ta cầu mong thờ cái ông đó, thì ông đó phù hộ cho mình có được gì, có được tiền của, vân vân. Trong đệ hàng đệ tử của Đức Phật á, ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Đức Phật có list ra một lô các vị đệ tử của Đức Phật mà có những cái biệt tài, có những cái đặc biệt mà Đức Phật gọi là bậc nhất. Xưa nay quý vị thường đọc cái quyển sách có cái tên là 10 vị đệ tử lớn của Phật, phải không? Thì mình nhớ là 10 vị đó là ai? Thí dụ như là khổ hạnh bậc nhất là ngài Maha Ca Diếp, thần thông bậc nhất là ngài Mục Kiền Liên, trí tuệ bậc nhất là ngài Xá Lợi Phất, thiên nhãn bậc nhất là ngài A Na Luật, trì giới bậc nhất là ngài U Ba Ly, rồi gì nữa, giải không bậc nhất là ngài Tu Bồ Đề. Phải không? Thì như vậy thì có phải Đức Phật đã chủ động đưa ra 10 vị này hay không? Dạ thưa, không phải. Đức Phật nói trong kinh đó, tổng cộng là 41 vị tỳ kheo bậc nhất, có những cái bậc nhất. Trong đó có 13 vị tỳ kheo ni bậc nhất, 11 cư sĩ nam và 10 cư sĩ nữ. Như vậy thì trong kinh đó, Đức Phật nói có 41 vị. Nhưng mà tại sao bây giờ mình chỉ nghe có 10 vị? Đó là do người sau người ta sưu tập, người ta chọn ra 10 vị để làm thành một cái quyển sách. Chứ Đức Phật không có chỉ đặc biệt cho 10 vị đó. Pháp Hòa ví dụ như bên cạnh 10 vị mà chúng ta thường thấy, thường nghe, thường đọc, hiểu đó, thì ít có ai biết rằng Đức Phật đã xác định ngài Kiều Trần Như là Pháp Lạp đệ nhất. Sao mà tại sao mà ngài Kiều Trần Như có Pháp Lạp bậc nhất? Đại chúng nhớ lịch sử Phật không? Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, ngài đến vườn Lộc Uyển, ngài thuyết pháp, và ngay lúc đó năm anh em ngài Kiều Trần Như mới xin được xuất gia tu với ngài. Như vậy thì ngay tại vườn Lộc Uyển mới có Tăng Bảo, tại cái chỗ Đức Phật thành đạo mới có Phật Bảo là ngài, phải không? Rồi Pháp Bảo là những lời ngài dạy, nhưng mà chưa có Tăng. Cho nên cái lúc đó là hai ông cư sĩ ở tại Miến Điện đi đến đó, đi ngang đó thấy Phật, rồi được nghe Phật thuyết pháp xong quy y với Phật. Lúc đó quy y gì? Nhị Bảo thôi chứ không đủ Tam Bảo. Tại vì quy y Phật là ngài, quy y Pháp là giáo Pháp. Đến khi ngài đi tới vườn Lộc Uyển, ngài độ cho năm anh em của ngài Kiều Trần Như. Trong đó có năm vị, tức là ngài Kiều Trần Như, Ác Bệ, Bạc Đề mà vân vân, năm vị. Thì ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thì đệ tử đầu tiên thì có phải là có Pháp Lạp nhiều nhất không? Phải không? Cho nên Đức Phật xác định trong kinh ngài Kiều Trần Như là Pháp Lạp đệ nhất. Pháp Lạp là gì? Là tuổi đạo. Pháp Lạp là tuổi đạo. Cũng giống như bây giờ quý thầy đi xuất gia rồi, cứ mỗi mùa an cư, đi an cư, đi dự an cư thì có được một tuổi. Rồi năm sau mùa an cư đi thêm năm nữa là hai tuổi. Đó, thí dụ vậy đó. Thì ví dụ như bây giờ thầy Nguyên Tạng hay là sư cô Thanh Hương thọ tỳ kheo ni, tỳ kheo giới rồi, đi ăn mỗi năm hè đi an cư, thì cứ đi an cư mùa hè được một tuổi. Còn ai không đi ăn cư thì không có tuổi. Cho nên hỏi là các thầy làm sao tính tuổi đạo của quý thầy? tùy căn cứ vào cái mùa mỗi năm an cư của mình. Cứ mỗi một mùa hạ an cư xong là mình được một tuổi. Vậy thì cái đó gọi là pháp lạp, lạp là tuổi. Thấy không? Rồi thì ngài Nan Đà, Đức Phật xác định là người giữ gìn sáu căn bậc nhất. Đó. Thì như vậy đại chúng nhớ là trong kinh đó, chúng ta có 41 vị chứ không phải chỉ có 10 vị. Nhưng mà 10 vị đó là do mình chọn ra. Cũng giống như á, nguyên thủy các vị A-la-hán mà sau này trong kinh đó thì hồi xưa nói Phật có 500 vị A-la-hán mà. Rồi khi mà đến Trung Quốc, cái Trung Quốc vẽ lại còn 16 vị. 16 thôi nghe chứ không phải 18, 16 vị thôi. Rồi sau này á, người ta mới thêm vô 2 vị, tùy theo người thêm. Có người thêm á, vị thứ 17 là Bố Đại Hòa Thượng, Tổ Đạt Ma là thứ 18. Có người thêm á, là ngài Tế Công Hòa Thượng ở bên Trung Quốc là số 17. Ngài Đường Tăng, tức là ngài Huyền Trang là thứ 18. Thì cái số 17, 18 đó thì tùy, người ta thay đổi 2 vị. Nhưng mà nguyên thủy là có 16 vị thôi. Chúng ta gọi là 16 vị La Hán. Nhưng mà sau này Trung Hoa thêm mua 2 vị nữa, thành ra 18 vị A-la-hán. Thì như vậy Pháp Hòa thưa đại chúng là trong số các vị đó có một vị Thánh Tăng. Vị này có cái phước là đi đến đâu thì ngài cũng được người ta ủng hộ cúng dường. Vị này có tên là Sivali, có chỗ đọc là Sivali, mà người Trung Hoa phiên âm cái tên của ngài là Thibala. Đó là tiếng Hoa, phiên âm là Thibala. Và nguyên thủy mình gọi ngài là ngài Sivali. Và tôn giả Sivali này được các nước Phật giáo Nam truyền, tức là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia thờ rất là nhiều, đặc biệt là Miến Điện, Thái Lan. Hầu như chùa nào bước chân vô là cũng có tượng của ngài hết. Và hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng vị tôn giả này. Lý do là gần đây ở bên Việt Nam bắt đầu tạo tượng của ngài, và phần lớn thấy các vị cũng thỉnh ngài về thờ. Các có chùa cũng thỉnh ngài thờ, và có số Phật tử thỉnh ngài thờ. Nhưng mà thỉnh ngài thờ là tại sao? Vì kính ngưỡng ngài thờ, phải không? Không phải, ít lắm. Tại nghe cái ông đó là cái gì? Ban phước, ban lộc là thỉnh về. Giống như mình đâu biết ông thần tài là ai đâu, không biết. Nhưng mà nghe người ta chỉ cái ông đóng thần tài đó là lật đật đi mua về, về để mong gì? Mong ngài ban cho mình cái phước lộc đó. Thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa muốn giới thiệu để đại chúng biết rằng mình muốn có phước có lộc không phải tự nhiên mà được. Không phải mình đem tượng của ngài về mà mình có. Nếu mình không có làm, thí dụ giờ, bây giờ ví dụ nè, mình muốn thuộc kinh thì mình phải làm cái gì? Học kinh. À, mình muốn có tiền thì phải đi làm. Hay là đi làm xong rồi phải để dành tiền, chứ đâu phải có cái chuyện là ngồi ở nhà tụng ngài đem về ngài thờ đó là ngài cho tiền của đâu. Phải không? Cho nên cái nhân mình phải có tạo thì cái quả mới có được. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn đại chúng, nhưng chúng ta là Phật tử, chúng ta thờ ngài là tốt, tức là để tượng trưng cho cái tâm mình kính ngưỡng. Nhưng không thể chỉ hiểu theo một cái nghĩa một chiều là cứ thờ ngài là ngài ban phước, mà chúng ta thờ rồi hiểu ngài là ai và ngài đã làm gì để ngài có được cái phước đó. Thưa đại chúng, là trong kinh kể về ngài rất là nhiều. Bây giờ đại chúng muốn biết ngài là ai thì đây, ngài đang ngồi đây này. Đây là cái tượng tạo ở bên Việt Nam bây giờ phát hành nhiều lắm, mà thiên hạ thỉnh rần rần thỉnh về thờ. Lúc này thần tài hơi ế, ngày Sivali hơi đắt. Đây là cái phong cách của ngài ở Miến Điện. Miến Điện thờ tượng này nè, bước vô chùa là thấy ngài đứng ngay trước cửa chùa rồi đó. Cái tượng này Pháp Hòa thỉnh, hồi Pháp Hòa đi Miến Điện 2006, ngài cầm cái quạt. Ở bên Miến Điện có cái quạt, chư tăng bên Nguyên Thủy có cái quạt. Tại sao có cái quạt biết không? Trời nắng thì mình che, trời nóng thì mình quạt. Phật tử có cúng dường thì cầm cái quạt rờ vô. Tại vì nhiều khi xa quá với không tới, cầm cái quạt. Cho nên chư tăng bên Nam Tông là có một cây quạt. Pháp Hòa có hai cây. Mấy thầy bên Tích Lan á, mỗi lần ghé thăm mới tặng cho một cây quạt làm bằng lá dừa, có cái cán dài dài. Còn nếu mà ở bên Thái Lan á, người ta tạc cái tượng của ngài thì ngài quấn y theo kiểu Thái Lan. Y theo kiểu Thái Lan là ở giữa cột vô một cái, cột không cái. Rồi bên cạnh có cây dù. Thì Pháp Hòa muốn nói là đây là những cái mẫu tượng sau này các vị tạo để cho chúng ta có thể thỉnh về chúng ta thờ, với cái ý nghĩa là chúng ta cầu cái phước lộc. Nhưng mà hôm nay để chúng ta hiểu được cuộc đời của ngài và ngài tu tập như thế nào, ngài đã làm gì để ngài được cái phước đó, thì nếu chúng ta muốn được thì chúng ta thờ ngài để chúng ta nhắc nhở mình, thì như vậy mới đúng cái ý nghĩa. Ví dụ như mình thờ Đức Quan Âm, không phải thờ Đức Quan Âm để Đức Quan Âm phù hộ cho mình hết bệnh hết tật, nhưng mà thờ Đức Quan Âm là học hạnh từ bi, học hạnh nhẫn nhục. Muốn bớt khổ bớt đau thương không, thì cuộc đời mình phải học từ bi, học nhẫn nhục. Học nhẫn nhục, học từ bi thì mình sẽ bớt khổ. Bởi vì nhẫn nhục thì đâu có gây gỗ, mà không có gây gỗ làm gì có tai ương. Mà từ bi là tâm từ bi của mình, tình thương của mình luôn luôn trang rãi với mọi người. Thì thí dụ người ta có ghét mình 10 đi nữa, mà nhờ mình thương người ta riết thì người ta cũng ghét mình còn lại 5. Còn nếu mình ghét người ta nữa thì cái ghét nó tăng trưởng. Thì đó là cái cách để chúng ta giải nghiệp, đó là cái cách để chúng ta giải khổ. Thí dụ đời này mình nghèo thì đừng có ganh với người giàu, đừng có ganh với người có của. Tại vì nghèo của rồi mà nghèo luôn cái tâm nữa thì nghèo sơ sát. Thấy không? Mình nghèo cái của nhưng mình không có nghèo cái tâm. Và cái tâm của mình biết tùy hỷ, biết mừng cho người khác khi người ta thành tựu được. Thì nhờ như vậy cái tâm mình nó không có hẹp hòi, không có ganh tị, không ích kỷ, thì cái phước mình từ từ nó tăng. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa xin nói sơ về cuộc đời của ngài để cho chúng ta cùng học hỏi. Và chúng ta khi chúng ta là phần lớn các vị đi tới chùa, thấy gần đây tại vì ta tặng cái tượng này nè, quý vị đem lên tặng. Pháp Hòa đâu biết để đâu, thôi để ngay chỗ cái plan, cái đồ án của Tây Thiên á, thôi để cầu nguyện ngài ban phước cho cho Tây Thiên. Đại đức có tên gọi là Sivali, nghĩa là dập tắt mọi nóng nảy lo sợ của những người thân yêu, đem lại sự mát mẻ an vui cho mọi chúng sanh. Đó là tên của ngài. Ý nghĩa tên của cái chữ Sivali nghĩa là dập tắt mọi nóng nảy lo sợ của người thân của mình, đem lại sự mát mẻ an vui cho chúng sanh. Đại đức Sivali là con của công chúa Subhavasa, thường được mọi người đem lễ vật đến dâng nhiều vô số kể. Để thử biết được quả báo phước thiện của bà công chúa, người ta đem hạt giống đến nhờ bà đụng tay vào. Nhờ hạt giống đó đem về gieo trồng thì kết quả thu hoạch thật là phi thường, gấp trăm ngàn vạn lần. Khi thu hoạch xong, đem đồ vào kho, rồi mời công chúa đụng tay vào cửa kho, thì lúa dù được đổ vào ít nhưng vẫn tràn đầy. Này miracle quá. Khi lấy lúa ra khỏi kho, nếu được công chúa đụng tay vào kho thì dù lúa nó bao nhiêu đi nữa, lúa vẫn không hề giảm bớt. Thì những cái ý nghĩa này á, đại chúng nhớ là đây là cái ý là khi một cái người mà người ta có đạo hạnh, có cái phước á, thì người mình thường mong là người ta chạm tới mình hay là người ta cho mình một cái gì đó để mình nhận cái lộc, cái phước từ người đó. Ví dụ như á, ví dụ như bây giờ một cái vị người ta sống ở Việt Nam không mà biết là những người mà người ta muốn đám cưới cho con người ta đó. Bây giờ ví dụ như lỡ người ta chồng mất đi mà giờ người ta muốn gả con, người ta không thể đứng ra, người ta đi kiếm một cặp bạn bè nào đó thế, nhưng mà phải lựa cặp nào sống hạnh phúc, sống vui vẻ, sống lâu đời, ta làm mượn cái người đó, mượn cái cặp đó làm thế cho mình. Thì chi vậy? Đâu phải cặp đó làm mà mình được, nhưng mà mình với cái ý nghĩa là mình nhờ cái phước hai vợ chồng này nè ăn bền ở lâu, cho nên mình nhờ họ đứng ra thay thế cho mình làm đám cưới, nhận lời để làm gia chủ, chủ hôn cho con mình, để cho con mình nó cũng được nhờ cái hạnh lành, cái phước của cặp vợ chồng đó sống tới răng long đầu bạc. Thì ở đây cũng cái ý như vậy. Vị công chúa này có cái phước, cho nên ai mà làm việc gì cũng muốn đến nhờ công chúa chạm tay vào, để nhờ như vậy mà bà được có cái, người ta được cái phước đó. Có một cái đặc biệt là ngài Sivali, ngài là người ở trong bụng mẹ lâu năm. Thường thường á, người ta là 9 tháng 10 ngày. Người nào mà lạm lắm là chắc 11 tháng thôi. Nhưng mà đặc biệt là ngài ở trong bụng mẹ 7 năm 07 ngày. Thông thường sau khi thọ thai hoặc 9 hoặc 10 tháng thì người mẹ sinh con. Nhưng khi công chúa Supa Sava mang thai ngài Đại Đức Sivali thì đã qua tháng thứ 10, tháng 11 rồi tròn 1 năm mà vẫn chưa sanh. Mặc cho mọi người trong hoàng tộc và dân chúng xứ Koliya nóng lòng trông chờ sự ra đời của đứa trẻ phi thường. Ngày tháng trôi qua trong sự mong chờ đến nóng nảy của mọi người, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác của năm thứ 2 đã trôi qua mà đứa con phi thường trong bụng vẫn chưa ra đời. Cứ như vậy cho đến năm thứ 7. Đặc biệt thai nhi nằm trong bụng mẹ lâu như vậy mà vẫn không làm cho bà công chúa thấy khó chịu chút nào. Bà công chúa vẫn sống an vui, tự nhiên và quả phước thiện mỗi ngày vẫn tăng trưởng phi thường. Bây giờ đến khi ngài ra đời, mang thai tròn đủ 7 năm vẫn bình an. Nhưng bước sang 7 ngày kế tiếp thì bà phải chịu đựng một sự đau khổ vô cùng cực từ thai nhi. Vốn là người cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi tam bảo. Bà công chúa muốn được chiêm bái Đức Phật trước khi chết. Với mong muốn thiết tha đó, bà bày tỏ với hoàng tử Mahali: "Thưa phu quân, xin hãy vì thiếp và đứa con trong bụng thiếp mà đi thỉnh Đức Phật cùng chư tăng về đây cho thiếp được chiêm bái cúng dường. Đang nóng lòng vì thời gian mang thai của ái thiếp quá lâu, cùng với những hiện tượng phi thường mà mọi người đều thấy nơi bà công chúa. Nghe lời thỉnh cầu của ái thiếp, hoàng tử Mahali liền đến bạch với Đức Phật theo nguyện vọng của phu nhân. Bằng nhãn thông, Đức Phật thấy rõ quả báo ác nghiệp của thai nhi và người mẹ khi mãn. Ngài truyền dạy lời chúc lành đến bà công chúa và thai nhi rằng: Công chúa Supasava xứ Koliya được sự khỏe mạnh và an lành hạ sanh đứa con khỏe mạnh. Khi Đức Thế Tôn chúc lành xong tại cung điện, công chúa hạ sanh đứa con trai dễ dàng như nước từ trong bình đổ ra. Trước khi hoàng tử Mahali trở về, bà công chúa nhìn thấy đứa con trai mặt mày khôi ngô tuấn tú, quả phước thiện tròn đủ thì vô cùng vui mừng sung sướng. Sự ra đời của hài nhi làm cho hoàng tộc cũng như dân chúng thành Koliya dập tắt được mọi sự nóng lòng lo sợ cho công chúa và công tử, đem lại sự mát mẻ an vui cho tất cả mọi người, nên đặt tên là Sivali. Thì thưa đại chúng, là trong này có một cái chỗ là Đức Phật chúc lành. Thì thường thường quý vị hay đem sâu chuỗi tới, thì hình Phật đeo, nó nhờ thầy chú nguyện cho con. Thì chắc quý vị sẽ hỏi, không biết thầy cũng tụng gì trong đó, hay là thầy chú gì trong đó. Thiệt sự ra trong Phật giáo đó, chú nguyện là gì? Tức là sự chúc lành. Vậy thôi. Ví dụ như giờ quý vị gặp nhau đó, quý vị nói chúc cho chị thân tâm an lạc, cũng đó là một cái tâm. Bởi vì chú nguyện có nghĩa là mình hãy đưa tâm mình chí thành, và mình nguyện cho người đó bằng tất cả tình thương của mình là thành tựu. Cho nên quý vị sẽ thấy trong kinh, các vị đến gặp Đức Phật mà gặp khổ đau gì đó, Đức Phật nói những cái câu rất bình thường. Ví dụ như Đức Phật nói dạy một vị đệ tử: từ khi tôi bắt đầu tu tập, bao nhiêu công đức có được, tôi xin cầu nguyện cho cô thân tâm an lạc. Ví dụ vậy đó. Tức là trước khi tôi chưa tu thì tôi thân sam sân si dữ dội lắm, nhưng mà từ khi tôi hiểu giáo pháp, tôi tu rồi thì sao? À, tôi giảm đi những cái đó. Thì cái công đức đó cũng giống như mình tụng kinh xong rồi hồi hướng vậy đó. Nguyện đem công đức này, hồi là gì? Hồi là mình quay trở lại, mình xoay lại, mình nhìn coi mình đã làm gì trước khi mình hướng cho người ta. Cho nên cái ý nghĩa hồi hướng là mình xoay trở lại, mình nhìn những gì mình đã làm được để mình cho người đó. Cũng giống như trước khi mình cho người ta tiền, mình muốn cho người ta tiền, mình phải mở bóp ra, mình nhìn con túi mình còn nhiêu. Thậm chí mà có nhiều bác Tết lì xì vui lắm. Bác làm thầy nè, chú nè, gì gì, bác làm một bịch, đây gặp ai bác lặng á, cái bác làm cái cho mình xong, cái bác đưa xong, cái bác nói: thầy cho con xin lại con coi coi trọng có tiền không. Hay là nhiều khi á, ví dụ như cho thầy 20, cho mấy chú 10 đồng, cái tới hồi cho xong đưa lộn á. Đưa lộn mới trả lại, nói: thầy đưa lại đổi, cái này không phải, cái kia mới đúng. Coi lại trong đó coi có đúng cái mình muốn không. Thì chữ hồi á, nghĩa là mình quay trở lại. Chữ hướng là mình hướng về người đó. Hồi hướng là trước khi mình hướng về người khác, mình phải hồi lại mình coi mình đã tu tập, mình đã làm được những gì. Thì Đức Phật ở tại chỗ nghe người chồng đến nói là vợ con đang bao bụng khổ lắm, thì Đức Phật mới chúc phúc cho cô. Đức Phật chúc phúc cho cô thì ở đây cô sanh. Nhờ như vậy mới đặt tên là ngài Sivali. Sivali nghĩa là mát mẻ an vui. Trên đường trở về cung điện, nhìn thấy mọi người đều vui mừng hoan hỷ, hoàng tử Mahali biết rằng điều tốt lành đã đến với công chúa, phu nhân và đứa con của mình. Về tới cung điện, ông lập tức vào thăm phu nhân và thuật lại lời chúc phúc của Đức Phật và công chúa và đứa con trai. Công chúa sẵn có đức tin trong sạch nơi Phật Pháp Tăng, đồng thời vô cùng hoan hỷ nhìn thấy đứa con đại phước mới ra đời, bèn tâu với phu quân: xin cho thiếp được thỉnh Đức Phật cùng 500 vị tỳ kheo ngày mai đến cung điện, cho thiếp được làm phước thiện suốt 7 ngày, gọi là hạnh phúc cho con. Cho nên thay vì mình tổ chức ăn mừng đầy tháng, tổ chức một cái bữa tiệc 10 bàn, 20 bàn, sát sinh nhiều quá, mình có thể đãi nhưng mà đãi chay, còn không làm phước hồi hướng cho con của mình. Con mình sanh ra đời vui mừng thì mình phải nên làm điều phước thiện tiếp tục để hồi hướng cho nó. Thì nhờ có cái phước cho nên nó sanh, mình sanh được mẹ tròn con vuông. Thì khi chúng ta được cái phước đó, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói sao? Lẽ ra sanh con thì phải nhớ đến các vị đã bổ hộ cho mình được khỏe mạnh, thì tại sao lại mình lại phải cúng tế sát sinh thật là nhiều để mình cầu phước cho con? Cái đó thì nó trái với cái bình thường, mình giết con này để cầu cho con mình khỏe thì không đúng. Đức Phật cùng đại chúng là chư tăng đến cung điện công chúa dự 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức Thế Tôn truyền dạy đại đức Xá Lợi Phất thuyết pháp. Ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp, thuyết đề tài sự khổ sanh, sự tái sanh khổ. Công tử Sivali lắng nghe và thấu hiểu một cách rất sâu sắc về sự khổ hạnh, vì chính công tử đã phải chịu khổ nằm trong bụng mẹ suốt 7 năm lẻ 7 ngày. Đó là những gì mà công tử đã trải qua. Khi ấy ngài đại đức Xá Lợi Phất bèn hỏi công tử rằng: này con nằm trong bụng mẹ lâu đến 7 năm lẻ 7 ngày, con cảm thấy thọ khổ nhiều phải không? Kính bạch đại đức, con đã cảm thọ khổ nhiều. Như vậy con có muốn xuất gia để giải thoát khổ sanh hay không? Kính bạch Đại Đức, nếu cha mẹ cho phép con sẽ xuất gia. Công chúa nhìn thấy con trai của mình đang nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất, trong tâm vô cùng hoan hỷ, biết con mình đang nói gì với ngài. Muốn biết con mình đang nói gì với ngài Xá Lợi Phất, bà công chúa đến hầu gần chỗ Đại Đức rồi bạch rằng: Bạch Đại Đức, con của đệ tử đang nói chuyện gì với ngài? Ngài Xá Lợi Phất thuật lại rằng: Công tử nói rằng đã chịu bao nhiêu khổ và đang nằm, khi còn đang nằm trong bụng mẹ, nếu cha mẹ cho phép con sẽ xuất gia để giải thoát khổ sanh. Thường Đức Phật nói sanh, lão, bệnh, tử thì nó có hai ý. Một á, cuộc sống của chúng ta, sanh là sự sống, sự sống khổ, và trong cái khổ này nó có già, bệnh, chết. Hay là mình hiểu cách hơn nữa là bất cứ ai được sanh ra thì người mẹ cũng đều khổ, và thậm chí đứa con cũng khổ. Ví dụ như đứa con nó khó sanh thì người ta phải mổ, người ta phải làm cái gì đó để cho đứa con đó được ra đời dễ dàng. Cho nên sanh cũng là một cái khổ. Vì vậy mà ngày xưa người Trung Hoa đã gọi cái ngày sinh nhật của mình là Mẫu Nan Nhật. Thay vì mình gọi là sinh nhật thì người Trung Hoa gọi là Mẫu Nan Nhật, tức là người, xin lỗi, cái ngày mà khó khăn nhất của người mẹ. Ngày khó khăn nhất là bởi vì người mẹ phải sanh mình ra rất là cực, rất là đau. Cho nên đối với mình là sinh nhật, nhưng mà đối với mẹ mình là Mẫu Nan, tức là ngày rất, ngày mà người mẹ phải chịu cái khó, cái khổ nhất khi mình sanh mình. Bây giờ công tử đi xuất gia. Công tử Sivali sau khi thọ giáo lời dạy của thầy Tế Độ là ngài Xá Lợi Phất, liền được Đại Đức Mục Kiền Liên cạo tóc. Trong khi cạo tóc, giới tử Sivali tiến hành thiền định căn bản, năm thể trượt trong thân, và tiến hành thiền tuệ biết rõ khổ của sự tái sanh của danh pháp sắc pháp. Khi ngài Đại Đức Mục Kiền Liên vừa đặt dao cạo tóc, giới tử Sivali liền chứng ngộ lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả. Cạo đường tóc thứ nhất, giới tử Sivali chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả. Trong kinh này, trong đoạn này kể lại ngài Sivali được đi tu. Và khi mà ngài Xá Lợi Phất độ ngài tu rồi, ai là người cạo tóc cho ngài Sivali? Ngài Mục Kiền Liên. Mà quý vị biết là ngài Mục Kiền Liên vừa đưa cái dao lên cạo tóc cho ngài Sivali, và ngài Sivali ngay chỗ đó ngài chứng quả. Mình bây giờ cạo quá trời luôn. Không, tại vì biết không, mình cạo cái đầu mà mình chưa cạo cái tâm. Mình cạo cái đầu mà chưa cạo nhớ. Đi tu mà làm biến quá, làm gì tu thành tựu được cái gì. Cho nên đó, cạo cái đầu là hình thức, cạo cái tâm mới quan trọng. Cho nên có một lần đó, cái vị Phật tử mới hỏi Pháp Hòa chứ: Thầy ơi, đi tu cái gì khó nhất? Khó nhất là gì? Cạo tâm. Còn cạo đầu nó dễ lắm. Bây giờ nó bán có một cái loại shaving, chỉ cần mua cái phôm nó về để đầu 5 phút là xong cái đầu, sạch trơn. Nhưng mà cạo tâm là cạo nguyên đời nguyên kiếp. Mà nhiều khi đầu lúc nào cũng sạch mà tâm thì chưa sạch. Cho cạo tâm khó. Mà người mà muốn, thường muốn được cái tâm đó thì người đó phải dụng cái tâm quán chiếu. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Sivali mà trong khi hằng ngày á, dù ngài chưa đi xuất gia thì ngài đã quán cái gì? Thưa đại chúng, 7 năm mà nằm trong bụng đó tượng trưng cho một khoảng thời gian chúng ta phải chịu đựng. Mà trong khi chịu đựng đó, chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu để chúng ta thoát được nó. Cho nên đối với ngài á, khi mà ngài đi vào tu á, ngài dễ dàng. Cái gì mà mới cạo tóc mà chứng quả? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đây nè. Ví dụ bây giờ quý vị này chưa đi xuất gia, nhưng mà hằng ngày quý vị đang ở trong cảnh đời này. Quý vị có phải đang 7 năm trong bụng không? Cái thời gian vậy đó, giống vậy đó. Trời ơi, ngoài đời khổ rồi, cuối tuần chạy vô chùa không quả khổ tiếp. Nhiều khi mình vô mình công quả, mình chưa có tu tập, mình chưa có chuyển hóa, mình gặp nhiều những cái đối tượng phiền não quá, thì mình quằn quại từ trong đó, từ ngoài mình quằn quại vô tới trong này. Rồi quằn quại xong hết ngày cuối tuần, về nhà quằn quại tiếp. Nhưng mà nếu mình muốn hết cái đó, mình phải tập. Thí dụ như á, mình phải tập hằng ngày những cái hạnh gì của người xuất gia để mình tập. Để gì? Để mai mốt á, đủ duyên mình đi tu á, mình tu lẹ. Vì trong khi mình ngoài đời á, mình đã tập cái này rồi. Cho nên khi mình đi bước vào tu á, dù mình 70 tuổi mới đi xuất gia, nhưng mà mình không phải cực nhọc như một chú tiểu mới vào nữa. Thí dụ như mình phải tập á, chuyển hóa những cái tập khí của mình, hay là mình hằng ngày mình học một số những cái bài kinh, những bài kệ mà của người xuất gia thường học, thì khi mình bước vào trong chùa mình tu, dù cái tuổi đời mình có lớn, nhưng cái chuyện này bây giờ nó không khó khăn với mình nữa. Tại vì trong khi mình là một người cư sĩ ngoài đời, mình đã thực tập cái này. Cho nên ngài Sivali á, ngài ở trong bụng mẹ 7 năm, thì cái chuyện đó mình không biết, cũng có thể là có thật, tại vì trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ở đây mình học được cái ý nghĩa là mình ở trong đó lâu, nghĩa là chúng ta ở trong một cái phạm vi nào đó để chúng ta phải chịu đựng. Và trong khi chúng ta chịu đựng thì chúng ta phải quán chiếu. Thí dụ như hiện tại bây giờ mình đang bệnh, thì mình phải quán chiếu cuộc đời là vô thường. Cái bệnh tật nó đến với tất cả mọi người. Và thậm chí bây giờ mình nói trời ơi, tôi mới 60 mà sao tôi bệnh hoài, mô Phật. Có nhiều người mới 30 còn bệnh kìa. Mình 60 mà bệnh là phước rồi. Rồi có nhiều người giờ 89 tuổi, nó sao tự nhiên giờ mới có 89 tuổi mà đau lưng quá. Có nhiều người 20 mấy tuổi nó nằm không, nó không ngồi nổi kìa, nó đau hơn mình nữa. Thì trong khi mình có những cái lụy đó, mình phải quán chiếu. Nó có cái gì đó chứ đâu phải tự nhiên. Cho nên ngày hôm qua, hôm mấy bữa trước có một vị Phật tử lên ngồi tâm sự với Pháp Hòa chuyện gia đình. Thì Pháp Hòa mới nói trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình thấy con chiều nữa, mình nhìn sâu lên mình thấy có cái lỗi mình ở trong đó. Thì khi mà đạo hữu này mới chia sẻ là có một ngày kia con nghe thầy nói, thì thầy nói là phần lớn mọi cái sự chiến tranh khổ đau trong gia đình đó, mà nó xảy ra là cái gì? Do cái ngã của mình. Cái ngã là cái tôi. Đại chúng để ý thử coi, có phải là phần lớn mọi cái sự gây gỗ, mọi cái sự giận hờn với nhau từ cái ngã không? Cái ngã là cái tôi đó. Mà mình nghĩ là mình hơn người kia, cho nên mình còn nghĩ rằng mình có cái quyền đó, mình có cái quyền nặng nhẹ người khác. À, rồi người ta bị tội, tôi vô đây đâu phải cái gì đâu, thì người khác cũng nghĩ rằng, người ta cũng sống bằng cái ngã đó, tôi bị xúc phạm cho nên tôi buồn. Đó, cho nên cái vị đó mới nói đúng rồi, bây giờ hiểu ra được rằng mình khổ là do mình chấp vào cái ngã của mình. Nhưng mà thật sự ra mình chả là gì hết. Và thường xuyên quán chiếu mình chẳng là gì, cho nên khi mình đụng chuyện gì mình cũng bình an được. Tại vì mình biết gì? Mình chẳng là gì hết. Cũng giống như Pháp Hòa hay đùa, Pháp Hòa nói ai hỏi ý kiến mình chuyện gì, mình thường quán nè, ý kiến của tôi chỉ là một con kiến. Tức là ý kiến của một con kiến. Con kiến là bao lớn? Con kiến nó chút nị ha. Còn nếu mình nói rằng ý kiến của tôi là ý kiến của con trâu, à, thì nó to lắm. Hay là ý kiến của một người học thức bự lắm. À, ý kiến của tôi chẳng qua chỉ là ý của một con kiến. Quý vị nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Thật sự ra nếu quý vị không hỏi tôi thì quý vị vẫn làm. Mà chuyện này cũng chẳng dính dáng gì, tôi không có quyền hạn gì trong việc này hết. Nhưng hỏi ý kiến thì đây là ý kiến của tôi, mà không làm thôi tùy hỷ. Làm cũng không sao, mà chẳng làm cũng chẳng phiền hà gì mình. Mà nó khổ cái khi người ta không hỏi gì mình hết là thôi nha. Mà một khi mà ta hỏi mình rồi mà ta không làm cái mình sao? Buồn. Tại sao tôi đưa ý kiến rồi mà không làm? À. Nhưng mà nếu mà mình không có ý kiến gì hết thì người ta vẫn làm, mình vẫn bình thường thôi. Cho nên lý Pháp Hòa, cái khi mà ngài Sivali được nhá kéo, cứ nhá tới đâu là ngài tỉnh đạo tới đó. Kể từ ngày Đại Đức Sivali xuất gia làm sa di, hằng ngày không chỉ hàng có hàng cận sự nam cận sự nữ đem bốn món vật dụng, y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh đến dân cúng ngài Đại Đức và chư tỳ kheo tăng ngày càng đầy đủ, dồi dào, sung túc mà trước đây chưa từng có. Quý vị có nhớ là ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử thiếu phước. Khi mẹ của cái vị đó có thai thì tự nhiên nhà cửa thiếu ăn, làm ăn suy sụp. Rồi làng xóm người ta không làm ăn được gì hết thì người ta nghĩ rằng cái bà này bả mang trong người bả một cái đứa nhỏ ác nghiệp gì đó, đuổi bả đi. Đuổi bả đi rồi người khác thấy tội nghiệp quá, người ta đem về người ta nuôi, nhà đó cũng suy sụp tài sản luôn. Đến nỗi người ta chịu hết nổi, người ta đuổi ngài đi lang thang ngoài đường. Ngài Xá Lợi Phất đi ngang thấy đứa nhỏ tội nghiệp quá, đem về cho đi tu. Cho đi tu làm người tu thì vô tù là bảo đảm rồi, làm sao đói nổi. Đi tu là không bao giờ đói nổi hết á, nhờ ké phước của đại chúng. Vậy mà đặc biệt cái thầy này thấy đi khất thực với đại chúng á, đi khất thực ngoài đường vậy, ta cúng cái tới ngày cái tự nhiên hết đồ ăn. Mà hãy tới phiên ngày là hết đồ ăn thì ôm bụng đói đi về. Thiếu phước đến mức như vậy. Rồi đến khi mà ngài bệnh sắp chết, ngài Xá Lợi Phất mới nói: trời ơi, cái tội nghiệp của đứa đệ tử tôi, nó thiếu cái phước từ trong bụng, khi nó sanh ra nó cũng thiếu phước, nó đi tu nó cũng thiếu phước luôn. Thôi bây giờ trước khi nó chết, mình đem chén cơm nói cho nó ăn, nó ăn nó no ăn bữa đi, cho nó biết cái gì là no ăn bữa đi trước khi nó chết. Ngài đem chén cơm tới, xốc người đệ tử dậy định cho nó ăn, tắt thở trước khi chén cơm ăn, ăn chén cơm. Nhưng mà bù lại ngài Sivali thì khác. Quần áo, thuốc, men, mọi thứ sung túc. Đó là cái phước của ngài. Bây giờ ác nghiệp của ngài Sivali nè. Một hôm nhóm tỳ kheo đang ngồi bàn luận về ngài Đại Đức Sivali là bậc đại trí. Ngài đã chứng đắc từ bậc thánh nhập lưu đến bậc thánh A-la-hán trong khoảng thời gian cạo tóc. Dễ sợ không? Chứng quả thứ nhất là nhập lưu cho đến khi mà ngài chứng A-la-hán chỉ trong khoảng thời gian phủi tóc thôi. Còn giờ mình phủi đến cái cây dao nó lục nó mòn, thay bao nhiêu lần cây dao mà dở chứng thì nhiều, chứ còn chứng quả bao nhiêu. Tu càng lâu càng dở chứng. Ngài còn là bậc đại phước. Kể từ khi ngài xuất gia thành sa di, bốn món vật dụng, bốn món vật dụng đó chúng ta thường gọi là tứ vật dụng, bốn thứ mà có thể cúng dường cho người tu là thuốc men, quần áo, chỗ ở, thực phẩm. Đó là bốn món cúng dường mà chúng ta thường gọi là tứ sự cúng dường hay là tứ vật dụng. Ngài còn là bậc đại phước. Kể từ khi xuất gia, ngài có đủ bốn món vật dụng. Không chỉ đến ngài Đại Đức Sivali mà còn đến tất cả chư tăng một cách đầy đủ, dồi dào, sung túc mà trước đây chưa từng có. Vậy do quả ác nghiệp nào khiến ngài phải nằm trong bụng mẹ chịu khổ suốt 7 năm? Lúc ấy Đức Thế Tôn ngự đến bèn hỏi rằng: này chư tỳ khưu, các con đang bàn luận về chuyện gì? Nhóm tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn rõ: con đang bàn luận về Đại Đức Sivali. Đức Thế Tôn dạy rằng: này chư tỳ kheo, Sivali chịu khổ do quả ác nghiệp đã tạo từ kiếp quá khứ. Trong quá khứ tiền kiếp, Sivali là thái tử, con của đức vua trị vì ở thành Varanasi. Khi phụ vương băng hà, thái tử lên ngôi vua, lúc ấy có vị vua ở nước láng giềng Vu Toan kéo quân chiếm thành Varanasi. Trên đường tiến quân, vị vua này lập doanh trại cho lính, cho quân lính nghỉ đêm. Đức vua ở kinh thành Varanasi hay tin bèn bàn tính với Hoàng Thái Hậu tìm cách ngăn cản đội quân xâm lược, rồi đem quân vây quanh bốn cửa doanh trại suốt 7 ngày đêm không cho một ai lọt vào. Lúc ấy chư Phật Độc Giác đang ngự ở chùa thuyết giảng về pháp thiện pháp ác, khuyên bảo mọi người không nên gây nghiệp ác mà hãy cố gắng tạo nghiệp thiện. Đức vua kinh thành Varanasi sau khi nghe pháp, hiểu rõ nghiệp thiện nghiệp ác, liền truyền lệnh mở vòng vây bốn cửa doanh trại quân dịch, thả cho vua láng giềng và quân lính trốn thoát chạy về nước. Do quả ác nghiệp vây hãm doanh trại suốt 7 ngày đêm, đức vua kinh thành Varanasi chết đọa địa ngục, chịu khổ suốt thời gian dài. Nay đến kiếp hiện tại này được tái sinh vào lòng bà công chúa là hậu thân của bà Hoàng Thái Hậu ở kiếp đã đồng tình với vương phi vây hãm doanh trại, do quả của ác nghiệp ở thời quá khứ dư lại nên khiến ngài Sivali và công chúa cùng chịu khổ trong suốt 7 năm 7 ngày. Đó. Cái quả là mình gì? Mình ngăn chặn, mình bích đường của người khác trong khoảng thời gian nào. Cho nên thí dụ giờ á, mình đi đâu cũng bị người ta kiếm chuyện đó. Nói sao tôi đâu có chọc ghẹo gì người ta đâu, tôi nghĩ tôi cũng hiền lắm mà, mình hiền kiếp này thôi. Có thể đời trước mình cũng hay đi kiếm chuyện với người khác. Cho nên á, quý vị biết là mẹ của ngài Sivali, ba của ngài Sivali và ngài Sivali trong quá khứ cũng có liên hệ với nhau. Cho nên ví dụ bây giờ đời này mình gặp nhau ở tại quốc độ này nè, tại cái thành phố này, tại quốc độ này, rồi cảm quý nhau, rồi cùng tu tập với nhau, là chắc chắn đời trước mình đã từng làm việc chung với nhau, đã từng có những liên hệ với nhau. Cho nên đời này được gặp nhau, rồi thuận thảo với nhau, rồi hợp tác với nhau, rồi cùng làm Phật sự với nhau, chứ không phải bình thường có cái gì. Rồi bây giờ đời này ráng tạo duyên lành nữa, đừng gây hấn, tạo duyên lành nữa. Ồ hay quá, đời này tôi gặp chị cùng phát tâm lòng công quả với nhau, cùng được tu tập với thầy, với bạn, hãy nên giữ cái thiện lành đó. Còn nếu mà mình không biết quý cái duyên này thì kiếp sau thì sao? Mình lọt qua duyên khác. Tại vì hiện tại có cái đẹp này mà không biết quý, sống chung tu tập mà không trân trọng với nhau, xem thường nhau, gây hấn với nhau, những cái chuyện nhỏ cũng thành ra chuyện lớn, chuyện lớn làm cho nó thè lè. Thì là mình không thích duyên này, phải không? Không thích duyên này thì mình sẽ rơi vào cái duyên khác. Mình sống trong một cái hoàn cảnh đẹp, nhưng mà chính mình tạo cái duyên ngầm ngấm với nhau bằng những cái nội kết của mình, thì chính mình đã phản cái duyên lành mà mình đang có. Cái quả là, cái quả phước là mình được ở trong môi trường lành, nhưng mà trong tâm mình không sống với cái hoàn cảnh lành đó, mà mình lại thường sống với cái nghịch, thì chính mình đã không thích cái đó. Có những người người ta sống mà người ta không được như mình, còn mình được mà mình không thích, mình làm những cái điều nó không đúng, nó trái đi với cái tâm nguyện của mình. Ví dụ cái người tu nói chung là mình phải sống bằng hòa thuận mới được gọi là tăng. Cái nghĩa của chữ tăng là khi mình sống hòa thuận. Mà khi mình không sống hòa thuận thì mình đã bội với cái ý nghĩa đó, mặc dù mình đang sống trong tăng. Cũng giống như mình nói cách khác là thân mình đây mà tâm mình đi ngã khác vậy đó. Mà hết tâm mình đi ngã khác thì cái thần, cái tâm thức mình thường hướng tới đó. Cũng giống như ví dụ ha, bây giờ có người á sống ở trong gia đình nhưng mà tâm luôn luôn nhớ casino. Thế mà rảnh cái á là họ chạy về casino họ đánh bài. Như vậy thì khi mà bất cứ lúc nào họ rảnh thì cái tâm họ hướng về đâu? Hướng về casino, họ thành cái tập nghiệp của casino. Thì mình cũng vậy. Nếu hiện đời này mình có được thân tướng của một người xuất gia hay là thân tướng của một người Phật tử, mình được cái phước lành, mình sống trong một cái môi trường quá thiện, thường có những chương trình tu học, thường được về cùng làm Phật sự, cùng công quả, nhưng mình được cái duyên đó, mình không sống bằng cái đó. Mình sống bằng cái tâm niệm đủ thứ sai quay, thì cái sai đó chính mình đã tạo cái nghịch duyên đó. Thì khi mình đủ cái nghiệp lực thì cái đó nó lôi mình. Nó là như vậy thôi. Cho nên mình có Đại Đức Sivali tròn 20 tuổi thọ cụ túc giới, 4 món vật dụng ngày càng dồi dào hơn đến chư tỳ khưu. Thì thưa đại chúng, ở trong kinh đó, kể ngài Sivali trong nhiều đời bố thí cúng dường làm phước, cho nên đời này, nhưng mà trong khi mình làm phước á, có thể tạo nghiệp không? Trong khi làm phước có thể tạo nghiệp không? Có. Cho nên phước cũng có nhưng mà nghiệp vẫn phải bị. Có một Phật tử á, gửi cho Pháp Hòa một cái mail và hỏi như thế này: tại làm sao một cái người làm phước rất là nhiều thì lẽ ra họ làm phước nghĩa là họ sống thiện, tại sao mà tánh tình họ vẫn hung dữ, tâm tánh họ vẫn hung dữ và kỳ cục vô cùng, chỉ được có cái thích bố thí làm phước thôi. Vậy thì sao kỳ vậy? Họ làm phước thì đáng lý ra tâm họ phải sống lành chứ. Thì cái câu trả lời của Pháp Hòa là: có nhiều khi họ chỉ làm phước nhưng mà tâm họ chưa tu. Hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ, quý vị cho người đó một cái chén cơm họ ăn, bằng hành động quý vị làm phước. Nhưng mà cái cách mình cho, cái hành động mình cho xấu quá, cho người ta mà phỉ nhổ người ta, thì mình cái tâm mình không trao dồi. Mà tâm không trao dồi thì mình chỉ được có cái tướng, không được có cái tâm. Cho nên nhiều khi mình cũng có cái tướng tu nhưng mà tâm tu chưa có, là vì hàng ngày mình không luyện cái tâm đó. Cho nên đâu phải là, cho nên cái tướng nó phải đi với cái tâm, cái tâm nó phải đi với cái tướng thì nó mới trọn một cái gì, một trọn bộ. Còn không thì gì, tướng thì có mà không có tâm. Cũng giống như cái quạt máy hư điện mất tiêu rồi, nhìn quạt máy còn tốt lắm, cánh quạt đồ dây điện đồ cái gì cũng còn tốt hết, ghim điện nó không chạy. Bộ tưởng đâu mua cái máy nào mới brand new về cũng quớt sao? Có nhiều khi trong khi đem về đây là nó đã hư rồi, mình không biết, mình cứ để yên vậy mình xài thôi. Nhưng mà khi mình mở ra mình ghim điện vô mới biết là cái đó nó không có quớt. Cho nên á, ngài trong một kiếp nào đó ngài đã là một cái vị vua, rồi trong một kiếp nào đó ngài từng bố thí, cho nên nhân quả nhiều đời nhiều kiếp nó lẫn lộn. Thí dụ hiện tại giờ mình được giàu là nhờ có cái phước nào đó mình bố thí, nhưng mà bù lại mình khổ chuyện khác, biết đâu chừng một kiếp khác mình gieo cái nhân này. Cũng giống như mình trồng trong vườn mình đó, có loại cây cam mình mới trồng, có loại cây cam mình trồng nhiều năm cũng là một cây cam. Như cho nên là nhiều khi cây này mình có trái mình ăn mà cây kia chưa có trái thì cái quả nó chưa đủ. Thì trong cuộc đời hàng ngày của chúng ta nhiều khi tạo cái phước này mà tạo cái nghiệp khác. Nhiều khi tạo một cái phước là ai mình cũng giúp hết á, ai cần là mình giúp. Nhưng bù lại mình bắt cái quả báo là cái khẩu nghiệp. Mình được có cái thân nghiệp là hay giúp người, nhưng bù lại khẩu nghiệp không có tu. Giúp người ta nhưng mà thường hay nói sóc, nói trên đầu trên cổ người ta, nói sóc không sóc, sóc không sóc cẳng người ta, thì mình bị quắt cái quả đó lại. Đức Phật cùng đoàn tỳ khưu đông đảo ngự theo đường dài 30 tuần. Chư thiên hay tin Đức Phật cùng tăng, cùng đoàn tỳ khưu đông đảo, trong khi đó ngài Đại Đức Savali kính yêu của họ đang ngự dọc theo con đường này nên vô cùng hoan hỷ. Chư thiên lại hóa ra thành trì, thành trù phú có dân chúng đông đúc, có những ngôi chùa lớn, trong mỗi ngôi chùa lại hóa ra một cái cốc lớn dành cho Đức Phật và những cốc nhỏ dành cho chư tỳ khưu. Trong các cốc nhỏ đầy đủ những vật dụng cần thiết của bậc xuất gia để tiếp đón Đức Phật và tỳ khưu. Khi Đức Phật cùng chư tỳ khưu một hôm tăng đoàn đông đảo đến ngự khu rừng, Đức Phật cùng chư tỳ khưu đến đoạn đường có lối rẽ, ngài Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, có hai con đường, Đức Thế Tôn nên ngự đi con đường nào trong khi hai con đường này? Một con đường dài 30 do tuần, đầy nguy hiểm, và nhiều phi nhân không có nơi khất thực. Một con đường dài 60 do tuần được an toàn vì có làng xóm nơi khất thực dễ dàng. Này Ananda, Sivali có đi trong đoàn tỳ khưu phải không? Bạch Đức Thế Tôn, có ngài Đại Đức Sivali cùng đi. Đức Thế Tôn dạy như vậy, chư tỳ khưu nên đi theo con đường dài 30 do tuần để biết rõ quả phước thiện của Visali. Tức là có hai con đường, một con đường ngắn, con đường dài. Mà con đường ngắn thì rất nguy hiểm, mà con đường dài thì an toàn. Đức Phật hỏi trong con đường ngắn đi nguy hiểm đó, ngài hai con đường đó, ngài Sivali đi đường nào? Thì các vị trả lời đó, ngài Sivali đi con đường ngắn, đầy nguy hiểm đó. Đức Phật nói không sao đâu, đi đi. Tại sao vậy? Tại sao? Tại trong đó có một người có phước, mình nhờ đó mình ké phước. Cái đó gọi là cộng phước. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy ở trong một ngôi chùa, mình là những người sống trong ngôi chùa đó, có những vị hòa thượng, có những vị trụ trì có cái phước, quần chúng Phật tử người ta đem thức ăn, quần áo, vật dụng ta tới cúng dường cho chùa vô số, là nhờ ai? Nhờ cái phước của vị đó, nhờ cái phước của vị trụ trì. Cho quý vị để ý, chư vị hòa thượng lớn, quý ngài tu tập lâu năm, tự nhiên cái phước nó tụ, cái đức nó tụ, đệ tử của mình vào trong đó tu, mình được hưởng. Mình không phải lo gì, hòa thượng ở đó, cái phước ngài ở đó, cái phước tụ về đó, cho nên mình ở đó mình được ăn, được có chỗ ở, và đồng thời được có những cái vật dụng tốt lành. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, lẽ ra thì mình học tiếp kinh U Bà Tát Giới, nhưng vì Pháp Hòa thấy gần đây, một là các nước nước Việt Nam, ở bên Việt Nam các Phật tử bắt truyền, các chùa bắt đầu biết đến ngài Sivali và bắt đầu thỉnh tượng của ngài về thờ. Ngài Sivali không có lạ gì đối với các nước Phật giáo nguyên thủy Nam Tông như là Thái Lan, Miến Điện, Lào, vân vân. Nhưng mà Trung Hoa và Việt Nam hình như không biết ngài nhiều. Chỉ có gần đây được giới thiệu, rồi bắt đầu tạo tượng, rồi Phật tử thỉnh thờ. Nhưng mà đa số thỉnh thờ, Pháp Hòa hiểu trong tâm ý là thờ để cầu phước, thờ để cầu lộc. Nhưng mà thưa đại chúng, là qua cái bài học này thì chúng ta biết rằng ngài có cái phước, đời này ngài được những cái tài lộc đó. Ngài đi xuất gia, ngài cũng chứng quả mau đó. Nhưng mà bù lại, cái quả báo mà ngài ở trong bụng mẹ lâu năm, nó cũng phải trải qua. Cũng giống như ngay cả Đức Phật, tuy rằng ngài là một bậc thầy của chúng ta, nhưng mà Đức Phật cũng phải mắc những quả báo trong đời này khi ngài đang là một Đức Phật. Thí dụ như Đức Phật bị đau lưng, Đức Phật bị đau lưng, thì các vị mới hỏi Phật là tại sao ngài là Phật rồi, bậc giác ngộ rồi, mà ngài còn bị đau lưng? Tại vì người ta nghĩ thành Phật là thành gì, giống như thành tiên vậy hả? Là hết bệnh hết khổ, đó không. Trên nguyên tắc thành Phật là thành cái tâm giác ngộ thôi, chứ còn cái thân tứ đại này vẫn phải chịu chi phối bởi già bệnh chết, chứ đâu có gì đặc biệt đâu. Thành Phật đâu có gì đặc biệt, chẳng qua là cái tâm mình tự tại giác ngộ giải thoát giữa những đau khổ phiền não, chứ còn cái thân này, mình đã thọ cái thân này thì phải chịu cái chuyện chi phối đó là chuyện bình thường. Thì Đức Phật mới nói rằng đời trước ngài là một võ sĩ, nhưng vì ỷ có võ, thường hay khiêu khích với người khác, và thường hay đấu võ với người khác, và thường hay đánh người khác gãy lưng trật xương, cho nên đời này ngài vẫn chịu cái quả báo là đau lưng. Đức Phật, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói những cái nghiệp duyên của Phật. Đức Phật bị người ta độn cái bụng chữa vô vu oan, là ngài ở với cô đó có con, mà Đức Phật phải gặp nhiều cái nạn trong cuộc đời của ngài. Thì đại chúng nhớ là khi mình thành Phật Không có phải là mình thành tiên thành thánh gì rồi cái thân xác này trẻ mãi không già, sống hoài không chết, không phải vậy. Thành Phật nghĩa là cái tâm mình tự tại giác ngộ trước mọi cảnh duyên. Ví dụ như bây giờ á, mình gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng nếu mà người chưa hiểu đạo, chưa thấu đạo á, thì người ta buồn khổ theo mỗi lần nó lên xuống. Nhưng mà cái người mà cái tâm hiểu đạo rồi á, thì chúng ta thấy được rằng à, cái chuyện lên xuống trong cuộc đời đó là chuyện sự thật. Hiểu được cái đạo lý của đời là có đến có đi, có còn có mất, có thành có bại. Vì trong cuộc đời này thủy chung lúc nào nó cũng có hai cái mặt đó. Thí dụ như có mặt trái mặt phải, thấy không? Có lạnh có nóng, có sáng có tối, có trời có trăng, có ngày có đêm, có năm có tháng, có tốt có xấu, có lành có dữ, lúc nào cũng có hai mặt đó. Mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta bớt đi những cái chấp trước bắt buộc về cuộc đời, sống được bình an với nó. Bây giờ thân bệnh nhưng mà tâm không có bệnh, vì cái tâm mình làm chủ được, còn cái thân và hoàn cảnh mình không làm chủ được. Mình đâu có nói với cái thân này nè, tôi sắp đi chơi nha, đừng có bệnh nha, tôi đi đi rồi về cũng bệnh gì bệnh, đâu có nói với nó được. Nó muốn bệnh là nó bệnh nè, không? Và không lẽ giờ mình nói nè, đừng, tôi sắp sửa đi đây đi, không. Lúc nào mình không làm chủ được thân, nhưng mình làm chủ được cái tâm mình. Bệnh nhưng mà tâm mình biết như vậy, cho nên mình bớt khổ. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta học. Nếu muốn có phước thì phải bố thí, phải làm lành. Cũng giống như muốn học giỏi, muốn thành tài phải chịu khó học. Không có ai trong cuộc đời này mà chỉ có một mực cầu cái đó mà được. Chúng ta cầu nguyện là mong muốn, nhưng chúng ta phải làm. Vậy thì chúng ta để tượng ngài Shivali để thờ, thì nhớ cái ác nghiệp của ngài là đời trước là gì? Ngăn chặn người khác. Cho nên ngài cũng bị cái khổ là bị bít lối ở trong bụng 7 năm. Nhưng mà trong khi ở cái chỗ đó, khổ đó, được cơ hội quán chiếu về cuộc đời. Quả thật sanh khổ. Chết khổ không? Chết khổ không? Chết khổ luôn. Đâu phải muốn chết là chết được đâu. Thấy không? Có nhiều người nói trời ơi, thôi tôi bệnh hoài cho tôi chết cho rồi đi. Không được, không phải muốn chết là được đâu. Mà nhiều khi rồi cái cuộc sống này á, mỗi người chúng ta phải có một cái nghiệp của mình, mà mình sống là theo cái nghiệp và cái phước. Nếu đời này mình quá nhiều nghiệp, nghĩa là do chúng ta thiếu phước. Thì bây giờ hãy dụng cái thân mà chúng ta đang thọ nghiệp này tạo phước, để thứ nhất đời này chúng ta cũng bình an một phần nào trong khi trả nghiệp, và tập nghiệp, tập cái phước đó, đến một lúc nào nó đầy đủ, nó thuần thục thì tiêu cái nghiệp này thì cái phước nó tăng trưởng. Cho nên ba cái lại, mỗi lần mình lạy, Pháp Hòa hay hướng dẫn đại chúng nguyện đó. Khi mình lạy xuống, lạy thứ nhất, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Lạy thứ hai, nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp. Lạy thứ ba, nguyện cho con tập vô lượng phước đức. Tội nghiệp phước, mà hễ phước nó có thì nghiệp nó giảm, mà phước nó giảm thì nghiệp nó tới. Cho nên đời này cũng có phước nhưng cũng có nghiệp. Cũng giống như ngài Shivali, được cái phước là do nhiều đời bố thí, nhưng mà bị cái nghiệp là do một đời nào đó ngài sống bằng cái cách là bích lối người khác, chịu khổ. Cũng giống như mà mình thờ thần tài vậy đó. Tài là tiền, tiền mà có được đó, nó có công năng làm việc nhiều lắm, cho nên nó như thần vậy đó, ta kêu thần tài. những cái dây trong đầu mình nó linh động lắm, nếu mình biết sử dụng nó đúng đó, thì nó làm nhiều việc đúng, cho nên kêu thần kinh. Vậy cho nên cái gì mà nó có cái sức lực, mà nó có khả năng nó chuyển hóa nó vượt thì kêu là thần. Giống như mình gọi là thần tài. Tiền mà không biết xài thì nó mất thần, phải không? Tiền mà biết dụng thì nó là thần tài. Thổ thần là thần đất. Nhà của mình yên ổn
thì phải ráng giữ làm sao cho nó yên ổn, là thần đất. Mà nhà mà yên thì tiền của nó còn, nhà mà không yên thì tiền của nó mất, ít nhất cũng mất phần nữa, tại ra ký giấy rồi là phải chia hai. Tại vì cái nhà đó mà yên thì tiền của nó còn, nhà không yên thì tiền của nó mất. Tâm mà mình, thí dụ có nhiều người buồn quá không biết làm gì, đi shopping. Mà đi shopping là phải mua sắm, mà có nhiều khi đâu có xài hết đâu, nhưng mà tại vì buồn quá không có chuyện gì làm, thấy nó đẹp nó rẻ thì phải mua, mà nhiều khi mua về mà không xài. Đó, thành thử ra mình cũng không vững được như vậy, cho nên tiền mình nó giảm. Thôi thì đại chúng nghe về cuộc đời ngài Sivali, và chúng ta học được cái hạnh của ngài và biết được cái phước, cái nghiệp của ngài, để chúng ta nhớ rằng cuộc đời này cái gì cũng phải có cái phước, cái gì cũng phải do cái nghiệp, chứ không phải tự nhiên mà được. Xin chúc đại chúng năm mới được an lành và thường noi theo cái gương hạnh của các vị thánh tăng, Bồ Tát, Phật để chúng ta học tu. Đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Xin đại chúng xả chân chút xíu, rồi sau đó chúng ta sẽ vân tập ra phía sau để làm lễ cúng linh. Quý vị nào có người thân cúng hôm nay đó thì xin vân tập ra phía sau, và cũng xin mời toàn thể đại chúng ra hộ niệm, vì hôm nay cúng 100 ngày cho bác Trúc Huệ, và cũng là ngày cầu siêu cho mẹ của cô Nguyên Huệ ở bên Việt Nam mới mất đó. Thì mình nghĩ cái tình Phật tử với nhau, thì Pháp Hòa có nói với cô là thôi để ở đây mình làm lễ cầu siêu cho bà. Thì mời đại chúng cùng ra hộ niệm A Di Đà Phật.